Đây là cái cô giải đáp thắc mắc cho một môn sinh của vị lễ pháp học gián tiếp từ xa. Bởi vì bạn đã đi theo vài cái đường hướng tu tập khác nhau, cho nên là bạn xin cô là soi căn giúp cho bạn để bạn biết cái đường hướng tu tập cho nó phù hợp. Thì bạn đã gửi hình ảnh cho cô từ lâu rồi nhưng mà cô chưa có rảnh để mà soi căn được. Bữa nay cô soi căn rồi, bữa nay cô thu xếp để nói với con đây. Thì bây giờ cái thắc mắc của bạn cũng là những cái thắc mắc của nhiều cái người môn sinh vị lai pháp, nhưng mà các bạn có bạn cũng chưa biết hỏi cô như thế nào, mà cô bảo thì các bạn phải hỏi đi thì cô mới biết, mà cô giải đáp thắc mắc để cho các bạn thông, đã thông tư tưởng. Cho nên đây là câu hỏi mà để cô trả lời, để đưa lên cho các bạn gần xa hiểu về một số cái vấn đề khi sử dụng năng lượng. Trước tiên, cô nói về phần thân căn của con là thân căn của một chư thiên chầu cung Phật. Có nghĩa là một chư thiên chịu trách nhiệm xuống phò trì cho cung điện của nhà Phật. Đương nhiên khi đã mà phò trì cho một cung của nhà Phật có nghĩa là một địa điểm tập trung chứ không phải là một cái nơi chốn tầm thường nhỏ bé. Chư thiên được cắt cử xuống bảo trì gia hộ cho một cái địa điểm, một cái quần thể di tích lịch sử hoặc là một nơi chốn mà thiêng liêng của nhà Phật. Vậy đó. Thôi nha. Qua chuyện này. Bây giờ cô đọc câu hỏi của con. Qua các bài giảng của cô, con nghe thấy, con cảm nhận trong con cũng còn có tà âm. Vì tâm con hay loạn động, có khi tham sân, phẫn uất nổi lên, có khi là tà niệm, những suy nghĩ xấu, nó vẫn luôn tồn tại trong con. Thì đây cô nói, điều này cũng hợp cách thôi, bởi vì con là một chư thiên. Chư thiên có nghĩa là một vị thần cách đang ở cung Phật, tức là một bậc tu động được cắt cử về ngồi trên cái chiếu tu tịnh bảo vệ phò trì. Thì đương nhiên trong con vẫn còn nguyên cái bản chất động, mà bản chất động thì rất dễ bị kích động bởi những cái loại hình âm khí, những loại hình tư tưởng nặng nề trì trệ. Còn những cái loại hình thanh cách thì nó đương nhiên là ở cung Phật thì những cái loại hình thanh cách thanh khí nó vẫn tăng trưởng từng ngày, nhưng mà bởi vì cái trụ lại ở trong thần thức của ta, trong ngôi nhà tâm thức của ta là ký ức của nhiều tiền kiếp tiền căn cho đến cái kiếp hiện thời, ta là phần hành bảo vệ cung của thánh cách. Từ chỗ đó mà ở trong tiềm thức của ta nó vẫn còn chất chứa đầy đủ những cảm xúc động của một bậc thần cách. Điều này nó không có gì sai, nhưng mà người ta tu là để chiến đấu, để mà chuyển hóa từ cái xấu thành cái tốt, từ cái nặng thành cái thanh nhẹ. Cho nên là thứ nhất, những cái cảm xúc nặng nề cô khuyên con cũng là khuyên các bạn, là khi phát sinh ra thấy trong ta phát sinh những cảm xúc, những cảm giác nặng nề, u ám, uất kết, sân si, phẫn uất, tham lam, loạn động, thì lúc đó đúng nó là tà niệm, những suy nghĩ xấu. Thì nếu ta thấy nó phát khởi, điều thứ nhất ta dừng lại, không có theo nó nữa, không lắng nghe cái suy nghĩ đó đang vọng lên trong thần thức của ta. Và điều thứ nhì nữa là ta, nếu ta thấy rằng ta bất lực với nó, thì cách thứ hai để mà hóa giải nó một cách triệt để, đó là quán chiếu. Tức là do đâu mà đâu có cái cảm xúc này? À, tại vì lâu nay mình thất nghiệp, không có việc làm. À, tại vì trong gia đình mình có người đang bệnh nặng, tâm thức của mình lo lắng bất an quá. À, tại vì mình vừa bị người yêu bỏ. Tại vì mấy hôm nay mình đi ra ngoài đường mình bị xe nó quẹt, đến bây giờ vẫn còn đau và ức hận bởi vì nó quẹt mình ngã rồi họ bỏ, họ chạy mất tiêu, ví dụ. Thì đó là mình quán chiếu, có nghĩa là mình nhìn nhận, mình phân tích ra để xem coi vì lý do nào, vì hoàn cảnh nào, vì môi trường nào, vì cảm ứng nào mà mình có một cái suy nghĩ như vậy, một cái cảm xúc bất ổn đến như vậy, quán sát nó. Và từ chỗ đó mình sẽ đi đến tận cùng nguồn cội của sự việc, và từ chỗ đó mình bôi xóa cái tác động của hoàn cảnh, của môi trường, xã hội lên trên thần thức của mình. Thì từ chỗ đó mình sẽ bôi xóa được, mình sẽ gọi là gì? Buông xả. Cô nói rồi, buông là bỏ xuống, nhưng mà xả tức là chuyển hóa nó, bỏ nó, thay đổi nó, không cầm nắm nó nữa mà bỏ qua, mà tha thứ, mà đẩy nó ra ngoài tâm thức của mình. Khổ quá. Mấy con ve, hai con ve một lượt, nó ở ngoài khung cửa sổ, nó ở trên cái cây ổi ở ngoài vườn. Trời ơi, mà nó réo cho đến độ mà cô không chịu đựng nổi luôn. Cô điếc hai tay luôn, cô lấy hai cái cục gòn mà cô nhét vô hai cái lỗ tai mà cô còn chịu không nổi. Đó. Cho nên là nó làm cho cái thần thức cô bất ổn. Thành ra là cô nói nó hơi bị lộng ngộng, nó thiếu sự sắp xếp mà cho nó tinh nhuệ. Các bạn cố gắng mà nghe nha. Các bạn nghe nó kêu hay không? Nó kêu muốn nổ cái đầu luôn á. Bây giờ cô đọc tiếp nè. Nó vẫn luôn tồn tại trong con, nhất là hôm nay con có nghe lại bài giảng điều gì ẩn chứa đằng sau bước cầu tìm của những phần linh tử. Con thấy mình ở trong đó, con vẫn luôn cầu tìm con đường tu học cho mình. Con mong cô có thể chỉ dẫn giúp cho con cảm ơn cô nhiều. Thì cô nói rồi, vị lai pháp là một pháp môn tu tịnh, nhưng mà dụng cái động để chuyển cái tịnh, dụng cái tịnh để khắc chế cái động, dùng cái dòng năng lượng của vũ trụ là dòng năng lượng động để mà đưa vào cơ thể, để chuyển hóa cái động trong cơ thể, đồng thời cũng là để khởi phát cái tịnh trong cơ thể. Dòng năng lượng của vũ trụ là một dòng năng lượng không hình trạng. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Chuyển vào trong cơ thể và tâm thức một con người thì tùy theo ý của ta muốn, tùy theo cái người sử dụng mà dòng năng lượng đó chuyển thành động hay thành tịnh. Đó. Thì cái dòng năng lượng, cái tác động của nó sẽ chuyên biệt theo ý ta muốn. Vì vậy mà cô nghiên cứu, cô đưa cho vị, chuyển cho vị lai pháp sử dụng hai dòng năng lượng động và tịnh một cách rõ ràng, minh bạch. Động, dòng năng lượng đi vào cái ấn màu đỏ là cái động ấn. Tịnh, dòng năng lượng màu xanh đi vào cái ấn màu xanh gọi là tịnh ấn. Dòng năng lượng đi vào cái ấn màu xanh thì sẽ là một dòng tịnh cách. Còn dòng năng lượng đi vào cái ấn màu đỏ thì sẽ là một dòng động cách. À, động cách dùng để chuyển hóa, để dịch chuyển, để tạo tác, để xoay dần, để đổi thay. Còn dòng năng lượng của tịnh cách thì dùng để an định, để trụ lại, để khởi phát cái nhẹ nhàng, cái an định. Vậy đó các bạn. Cho nên là cái pháp môn nào, cái đường hướng tu tập nào hay là gì cũng có thể mà tu tập theo cái pháp môn của vị Lai Pháp hết. Nhưng cô phải khẳng định lại một điều duy nhất các bạn cần phải lựa chọn là cái dòng tu, dòng tu tập theo pháp môn vị Lai Pháp thì không được phép, tuyệt đối cấm chỉ điều binh khiển tướng, dụng phép màu trấn yểm phù chú, không được phép. Cho nên các bạn chỉ cần lựa chọn một trong hai phương pháp. Đã tu tập theo vị Lai Pháp thì không được dùng, không được điều quản, dùng phép phù chú trấn yểm điều quản binh tướng bùa ngải vân vân. Còn lại thì tu tập theo cái cách nào cũng được. Vậy nha các bạn. Rồi tiếp tục một tin của bạn nữa. Cô ơi, cô khỏe không ạ? Hằng ngày con vẫn nghe bài giảng của cô và ngồi thiền 2 buổi sáng tối đều đặn. Con đi làm công ty nên không có thời gian chữa bệnh cho người khác. Có một số hiện tượng xảy ra trong con mà không rõ lắm. Anh lát anh tìm cái câu nhắn kia để em trả lời luôn. Ví dụ mà đi đứng nằm ngồi cũng niệm. Con hay mệt nhiều hơn và có cảm giác nóng bừng trong người về trưa và chiều tối. Đầu hơi chếnh choáng, có khi chực ngất đi. Nhưng con vẫn giữ vững được, hầu như ngày nào cũng vậy cô ạ. Con biết tại sao không? Cái theo những cái gì cô đoán, cái thứ nhất là cái phần của pháp môn cũ mà con tiễn trả chưa trọn vẹn hoặc là chưa hết. Có nghĩa là con còn đi theo một cái đường hướng, còn du nhập một đường hướng tu tập nào nữa ở bên phía của thần cách. Cho nên con hay bị mệt, là khi con bị mệt đó là do cái sự phản nghịch lại của dòng năng lượng vị Lai Pháp, và cái dòng năng lượng đang tồn động tồn tại ở trong con, và cái phép và cái gì đó đang ở trong con. Có thể là trong con có lá phép, có binh, có bùa. Con đi xin lá phép bình an ở đâu đó, hoặc là phép làm ăn, hoặc là phù chú gì đó, thí dụ vậy. Hoặc là cha mẹ xin cho con mang theo bên mình đi con để được bình an. Có nghĩa là trong người con có lá phép, có binh, có tướng đi theo con, ở trong con. Hồi trước, hôm trước là ai tiễn anh hả? Phải tiễn pháp môn cũ á, của Vũ nè. Chú có giúp cho con tiễn trả pháp môn cũ rồi. Nhưng mà cái hiện tượng là con hay bị mệt nhiều hơn, thì cái này là do cái sự tác động nghịch của hai loại hình khác nhau, hai loại hình năng lượng đang quần thảo trong con người của con. Bởi cô mới nói là cái nặng nề là tuyệt đối cấm kỵ không sử dụng năng lượng vị Lai Pháp đồng thời với sử dụng binh tướng và bùa ngải. Thì cô giải thích thôi chứ cô chưa có nghi, cô chưa có chẩn đoán kỹ xem con bị do cái gì. Nhưng mà trường hợp chắc chắn, một là còn một đường hướng pháp môn nữa mà con chưa hóa giải hết. Thứ hai là còn một ở trong con có lá phép, có binh, có tướng, có bùa, có ngải. Có lá phép con sinh ở đâu đó, có nghĩa là con mang binh pháp phù chú theo trong người con, hoặc ở trong căn phòng của con, ở trong vật dụng đồ dụng của con. Cho nên là khi cái dòng năng lượng của vị Lai Pháp vào thì cái phần đó họ đánh trả, họ chiến đấu, họ đẩy ra. Thì lúc đó con sẽ đi đến một cái là con không nhận được năng lượng mà đạt hiệu quả như con muốn và như cái tác động chính thức của năng lượng có thể, bởi vì nó đã bị hóa giải, nó đã bị, nó vào đó, nó bị tiến công, nó bị giống như quần thảo, thì cái năng lượng đó nó bị triệt tiêu, nó không có còn vào trong con, không tác động được 100% như ý con muốn. Cái cảm giác nóng bừng của con trong người về trưa và chiều tối, đầu chếnh choáng, có khi chực ngất đi, một nó vẫn là cái tác động của cái dòng năng lượng xấu, cô nói lộn, cô xin lỗi, tác động của cái thế lực khác ngoài thế lực, ngoài cái dòng năng lượng, ngoài tác động của năng lượng của vị lai pháp. Nó là một cái sự quần thảo, một cái sự đối kháng, một cái sự bất ổn, một cái sự dịch chuyển giữa hai cái loại hình năng lượng lạ ở trong cùng một mặt bằng. Nghe em con. Cảm giác nóng bừng trong người nó còn có là do cái phần căn cốt của con về nữa. Phần căn của con khi khai mở luôn xa 100% phần căn của con về, thì cái cảm giác mà nóng bừng trên đầu như là lên huyết áp, và bị cái đầu căng cứng choáng, có vẻ như là trúng gió nhưng không phải trúng gió, có vẻ như tăng huyết áp nhưng đo huyết áp không tăng. Cái mặt lúc đó đỏ bừng lên, con nhìn vào kính con sẽ thấy mặt con, một là đỏ hực lên, hai là tái mét, tái đen như ông táo. Khi mà mặt tái mét có nghĩa là phần tài dữ đang ở trong con và đang quần thảo, còn khi mặt con đỏ lên có nghĩa là phần linh cách của con đang về đó, không có gì quan trọng cả. Nhưng mà có khi là do phần thầy, phần tổ, phần của bên binh tướng bùa ngải mà đang án theo con hiểu chưa? Rồi, nhưng mà nó không có gì đáng sợ cả. Vấn đề là nếu con hóa giải cái vụ kia xong thì hết. Còn nếu hóa giải vụ kia xong vẫn còn thì cô đã nói rồi, con là một chư thiên, và cái phần mà nóng bừng lên bất cứ lúc nào, nay mai khi mà cái luân xa con đủ mạnh, con sẽ nghe luân xa 6 nó muốn quay lúc nào xoay, quay luân xa 5 muốn xoay lúc nào xoay, muốn xoay tối ngày. Và khi nó chụp cứng vào trong đầu lên y như một dòng năng lượng mà nóng hực, thì đó, điều đó không có gì mà đáng sợ cả. Đó là chứng tỏ rằng cái phần linh cách, phần thiên cách của con đang về cùng con. Cô nói rồi, khi khai mở luân xa 100% thì cái phần linh cách của ta sẽ tự động tìm về, không cần phải khai quang điểm nhãn gì cả, tự động phần linh cách sẽ tìm về. Nè con, bây giờ con có thấy là nó đang án hoặc cô chưa? Nó chẹn vào trong cần cổ ở cô là cái biểu hiện là nhanh nhất, là nó bắt qua một cái nó chẹn vào cần cổ liền và nói không được nữa, và nó không cho nói mà nó không cho thở luôn, nó chẹn cứng cần cổ luôn mà đổi tiếng luôn, con thấy, con nghe chưa? Nhưng mà không sao cả, cố gắng một chút đi, cũng không có gì đáng sợ đâu. Thôi nha, anh đâu rồi anh, cái kia rồi anh. Còn sẵn đây thì cô thì bây giờ ở trên này nó đang xây đạo tràng, xây nhà thờ. Cho nên là cô rất là bận các bạn ạ. Tất cả huynh đệ đều bận kinh khủng lắm. Cho nên rồi cô không có nhiều thời gian mà cô lại... máy móc, máy cưa, máy sắt, rồi cưa sắt, cưa xẻ, rồi xây cất, rồi tiếng ầm ầm y y, tiếng ồn ào náo nhiệt, nó làm cho thần thức cô rất là kiệt quệ. Cô xin lỗi các bạn, gần đây có nhiều câu hỏi mà cô vẫn chưa thể trả lời cho các bạn được. Sẵn đây cô cũng nói luôn thêm một câu hỏi của một bạn nữa để cho cái file này nó trọn vẹn. Từ từ còn những câu hỏi khác, lúc nào đó cô sẽ giải đáp cho các bạn, thông cảm cho cô nha. Tuổi cao, sức yếu, cô bệnh đau suốt ngày mà bây giờ công việc thì ngập mặt, mà sự loạn động thì quá sức, cô không trụ được thần. Bây giờ một bạn nữa, một bạn nữ hỏi cảm nhận, một bạn nam hả? Một bạn nam. Chào chú, con đã nhận được tin nhắn của chú, con cảm ơn chú. Con có mấy câu hỏi. Thứ nhất, con đã nhập môn vị lập pháp hơn 5 tháng rồi và đi đứng nằm ngồi điều niệm câu chú của pháp môn cũng hơn 5 tháng rồi. Vậy việc niệm đó có sao không chú? Thứ hai, mấy ngày trước chú kích luân xa cho con, tất cả các luân xa đều đã quay. Nhưng khi con nghỉ một ngày thì kêu nó quay lại thì nó quay lại hơi lâu hơn lúc đầu. Khi con ngồi thiền thì cảm nhận cũng còn ít. Thứ ba, khi con ngồi thiền con nói ấn lệnh xanh đổ xuống luân xa 7 nhận. Năng lượng chủ vị, năng lượng tinh đổ xuống luân xa 7. Len lỏi từng ngóc ngách trong con ngươi của hai mắt làm thông các mạch máu của con ngươi thì đầu giật hơi mạnh. Và lắc qua lắc lại và năng lượng di chuyển xuống các đầu ngón tay của hai bàn tay làm thông các mạch máu. Thì hai bàn tay lắc, vậy không biết có sao không chú? Câu hỏi thứ tư, lúc trước cô soi căn cho con là thánh cậu ở cửu quyền thượng thiên không có âm căn, lần sau soi lại thì cô nói thấy thêm là một đạo sĩ có âm căn nặng. Con xin chú hỏi cô dùm coi con có hai căn hả chú, con xin cảm ơn chú. Trời, 4 năm câu hỏi, bây giờ cô nói lại từ cái câu hỏi thứ nhất nha các bạn. Bây giờ bạn này là một bạn nam hả? Là nam hả? À, bạn nam nhập môn vị lai pháp hơn 5 tháng rồi, bây giờ đi đứng nằm ngồi điều niệm câu chú của pháp môn cũng hơn 5 tháng rồi. Thì bây giờ cô nói các con nghe, đừng có buồn nha. Niệm câu chú của pháp môn liên tục, đi đứng nằm ngồi cũng niệm trong 5 tháng, lợi bất cập hại, hại nhiều hơn lợi nha các bạn. Tại sao vậy? Trong câu chú có lời thề của chính ta, đền nợ trước, đoái công mai hậu, nhớ chưa? Thì bây giờ chướng nghiệp sẽ dồn dập để chi? Để cho ta trả nợ, giống như là lời thề của pháp môn. Tôi bây giờ tối ngày cứ tôi thề là tôi trả nợ trước đi rồi cái công tôi tính sao? Không bao giờ nên như vậy. Chỉ đọc câu chú khi ngồi thiền sáng 10 phút và tối 10 phút thôi nha các bạn. Các bạn đọc cái này nhiều là các bạn sẽ thê thảm lắm đó. Bởi vì nó bị quần nghiệp, khảo nghiệp. Giống như lời thề của các bạn mà. Rồi, thì bây giờ cô khuyên niệm cái gì? Nếu là người đàn ông thì niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nếu là người tu theo Phật, Đạo Phật thì niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng không niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, bởi vì ở đây ở vị lai pháp như là Phật giáo Nguyên Thủy vậy đó các bạn, chỉ thỉnh thờ Thích Ca Mâu Ni Phật chứ không có thỉnh thờ Quán Âm Bồ Tát nha các bạn. Ở đây ta thờ Thích Ca Mâu Ni Phật chính danh, cho nên nếu niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Còn nếu là người nữ mà phần căn ở bên cung của Diêu Trì, phần căn ở Thiên Trào, không phải là phần căn thánh cô của Phật đạo, thì ta niệm Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Lượng Đại Từ Tôn nha các bạn.